làm việc tăng chúng trước phải bạch thầy. Muốn làm một cái việc gì cũng phải thưa với thầy. Đây là diễn tả ở những cái ngôi chùa thầy trò. Chứ còn ở trong chúng, nếu mà mình làm việc chúng thì dĩ nhiên thầy sai mình mới làm, thầy không sai thì mình đâu có dám làm. Muốn có các cái đồ xài riêng như là chỉ bút vân vân trước phải bạch thầy. Thì ở trong chúng thì tôi thấy là cứ tới là đã chia rồi, chia vỡ chia tập mà nói cái bạch thầy này dễ à. Tôi thấy thời nay mấy anh để ít cái khi mà bạch đó. Có nhiều khi nó còn nói chứ, thưa ổng cũng vậy, đâu cho đâu mà bạch chi. Trả lời vậy đó. Nhờ nó lên thưa thầy cũng đâu cho đâu bạch chi. Là có nhiều người nói còn thấy tội nghiệp nữa chứ. Đồ này đồ má con cho nên con có quyền con xài, thầy con đâu có cho đâu mà phải thưa ổng. Uống thuốc nó chứ, tiền này tiền má con cho uống thuốc đó phải tiền thầy đâu. Cho nên là làm thầy, ai ham làm thầy cho tôi thấy làm thầy khổ. Đệ tử nó thương á, dù như là thương nó 10, lo cho nó 10 mà mình la nó 1, mình giận nó 1, hoặc là mình làm cái gì mà nó thương tổn 1 là nó phủi hết các cái 10. Phải vậy không đệ? Bình thường thầy lo lắng cho mình, thầy bảo bọc cho mình, nhưng mà khi mà mình thương tổn lên là mình phủi hết mấy nó. Không bao giờ mình nghĩ là thầy thương mình cho nên thầy mới rầy rà, thầy mới nhắc nhở ít khi. Nhưng mà thật sự thì các anh đệ tử hiểu vậy nè, dĩ nhiên khi rầy á thì nó có cái khí sân, cái khí bực. Không có cái khí sân, không có cái khí bực thì rầy không được. Tôi nhớ hồi xưa tôi còn nhỏ á, tôi có hai thầy, thầy trưởng thầy phó, rồi quý ni sư ở Sài Gòn á, toàn sư chú sư bác tôi không, mà tôi thương sư chú sư bác hơn tôi thương thầy tôi. Lâu lâu ông ở Sài Gòn ra ông thương mình dữ lắm. Ví dụ tôi ở chùa, ngày nào cũng ở chùa, đôi khi làm cái gì đó thầy nó ra thầy la, còn các sư chú ra tụi mình cũng hầu y như vậy. Nhưng mà mình được hỏi sao con sao, là nhiều khi đồ ông ấu cũng không cho mình giặt thôi, được rồi để đó chú con ơi, rồi mình tự cho mình thấy mình thương. Nghĩa là cái đoạn đường đó tôi đã đi qua rồi. Rồi tôi lớn lên rồi tôi mới thấy rõ là bởi vì sao. Cái người sư chú sư bác không có trách nhiệm bổn phận với mình, cho nên mình nhìn mình thấy dường như là mấy ông thương mình. Tôi nhìn tôi thấy dường như mấy ông thương tôi. Cho đến một hôm cái năm đó là năm 81. Tôi thì lúc đó tôi thọ đại giới rồi, nhưng mà năm 81 là tự nhiên với giới đàn. Thầy tôi là bắt tôi là phải thọ đại giới lại để mà có giấy tờ đàng hoàng. Bởi vì trước đó là tôi thọ giới một lần với sư Thường Nhất ở Long Điền. Nhưng mà ở Long Điền lại không có phải là cái nghiệp đàn của đi bộ. Nơi đó cũng còn đi bộ, là cái năm cuối cùng của đi bộ đó. Thầy tôi bắt tôi đi thọ lại. Thì tất nhiên là thầy thương, thầy lo cho mình. Dù tôi đang ở nghiên chiếu nhưng mà nhắn vô bắt đi thọ giới lại. Thì bây giờ các sư chú của tôi là những vị như hồi đó là quản chúng dược sư, là tôi cũng kêu bằng thầy là sư chú đó. Là hồi đó là tôi thương mấy ông già đó hơn thương thầy tôi nữa. Từ Nha Trang vô dược sư ở là thương quý ni sư trong này nhiều hơn. Đến khi ổng mới nói rằng là ổng không cho thọ. Tôi đắc y tiền khe, tôi đâu có biết là ổng phải thọ giới. Mình đắc y tiền khe chứ đắc y gì. Tôi mới đi vô tôi quỳ, ổng nói chứ Vinh đi ra, Vinh thọ giới hồi nào, tôi có hay biết đâu. Mà Vinh đắc y nó vô đây, bây giờ chẳng hạn mình đắc y sẽ tức sao. Lạ, thọ giới rồi mình phải đắc y tiền khe chứ. Còn chuyện đi thọ lại biết sao, giờ tôi cũng không nghĩ ra rồi đó. Tuổi tôi còn nhỏ, cũng chưa lớn đâu, cũng mấy à. Cái tôi mới không biết phải sao hết. Mà thầy tôi là giống như dồn tôi vào cái thế vậy. Thầy tôi nói chứ, con mà không có sám hối được quý thầy đó, là quý ni sư đó, là tôi cũng cho con thọ lại. Mình thì mình thọ rồi, nhưng mà đâu có dám cãi thầy. Thầy dạy thì cũng phải đi đảnh lễ. Là cuối cùng nữa là phải về tới Duyên Chiếu rồi đó ha, là ngày mai là bắt đầu thi rồi, mới ra kêu tôi đi vô cho thọ, mà thọ lại như vậy. Mà tôi hiền lắm chứ không có phải có những cái tâm ngang ngạnh gì hết. Đến khi cái tôi thấy cũng ni sư sư chú đây đó, đệ tử của ông đi thọ, ông cho người đi làm bài thế. Rồi một ni sư khác là ni sư thư ký ở Dược Sư bây giờ đó, ông mét với lại cái bà mà đi chấm thi. Rồi sư chú tôi phải cho về đi kêu cái con nhỏ mà nó được nhờ người đi thi thế đó, phải bình đi lên. Là tôi thấy chỉ có thầy mới thương đệ tử. Là tôi nói thật với các vấn đề đó, giờ quý sư chú mà tôi thương hơn thầy tôi đó, đâu có lo cho tôi bằng chính thầy tôi lo cho tôi. Đó là một cái điều các vấn đề phải có một cái. Đó là đoạn đường tôi đã trải qua, tôi kể thật cho các vấn đề hiểu. Nghĩa là mình có những cái nhân duyên đó, nhưng mà thật sự thì cái người thầy của mình đó, vì trách nhiệm, vì bổn phận cho nên bị rầy rà. Còn người ngoài đó họ thương mình thật đó, nhưng bởi vì chưa có trách nhiệm, chưa có bổn phận, cho nên không có làm cho họ thương tổn bực bội thì vẫn ngọt, vẫn bình thường. Chứ không có thầy nào mà không thương đệ tử hết. Thầy là tự nhiên thương đệ tử à, nó lạ vậy đó. Cũng như cha mẹ là tự nhiên phải thương con, thì trong 10 người như vậy thì cũng chỉ có 1-2 người là hơi lạ thôi. Đó thì tôi nói vậy thì để cho các đệ thấy rõ. Giờ ông thầy ông đi đâu thì ông đi, ông cũng nhớ chùa, nhớ đệ tử. Còn sư chú mình đi đâu, đi mình nhớ sư chú mình, chứ còn ông đâu có nhớ mình đâu, ông nhớ đệ tử ông à. Ông đi về thì bánh kẹo ông cho đệ tử ông, ông đâu cho mình. Các đệ biết là tôi tuổi nhỏ tôi trải qua nhiều cái. Hồi nhỏ là phải nói rằng là quý ni sư thường hay khen tôi là cái người có hiếu, bởi vì ông nào tôi cũng thương hết, nó lạ vậy đó, nào tôi cũng có lòng hết. Nhưng mà tự nhiên có những lúc nó bị rớt ra, nó rớt là vậy này. Đi đá về con sách một bịch trái cây cho cháu ổng, còn mình đứng tơ hơ, cái tự nhiên cái nó rớt. Đó là chỉ nói trên cái tâm mà bị thử thôi, có nghĩa là nói trên thương, trên ghét, trên trách nhiệm, trên bổn phận, chứ tôi không nói trên tự tâm. Nhưng khuyên các vấn đề nên sống tự tâm. Trở lại bài, nếu mà muốn khi mà đọc xong kinh rồi, trước phải học thầy, phải bạch thầy, nghĩa là học xong một cái bộ kinh nào rồi đó, thì phải thưa với thầy để thầy dạy mình học kinh khác. Nhưng mà chữ này là chữ gì? Phúng có nghĩa là tụng xong kinh rồi, tụng xong một bộ kinh nào rồi, hoặc là học cũng được, học xong một bộ kinh nào rồi thì trước cũng phải bạch với thầy để thầy dạy cho mình học những kinh khác. Đúng của nó là học đó. Nếu mà người, cái chữ huệ này, chữ huệ này nó có tính cách là cho, nhưng mà cho với tính cách là đền ơn đáp nghĩa, nên là thi ân đó. Cái chữ huệ này là vậy này. Khi mà mình dùng cái chữ cho thì mình biết là cho là bởi vì giống như là ơn qua nghĩa lại, ơn qua đáp lại đó. Cho nên nếu có người đem đồ vật để mà đền ơn cho mình, ví dụ như mình nói cho người ta nghe, cái người ta cảm thấy người ta an lạc, người ta bớt khổ, cái người ta mới nghĩ tới mình, người ta cúng cái gì cho mình đó chẳng hạn, thì trước cũng phải bạch với thầy, chứ đừng có làm thinh mà nhận. Mình làm thinh mình nhận rồi, lỡ mà nó xảy ra chuyện gì á là ông thầy không có cứu kịp. Mà cái đền ơn á nó nguy hiểm lắm. Bởi vì thời Phật còn tại thế có một vị tỳ kheo đó, khi đi khất thực, cái ông đó ông cứ cúng đồ, nhưng mà mọi người ai cũng đi khất thực khó hết, riêng cái cô tỳ kheo đó thì khất thực rất là dễ. Và cổ nhận thì một hôm cái rồi cái ông đính tính là cái số tiền mà ông cúng cho cái cô đó là đủ mua một người nữ, cho nên ổng toan ổng làm xấu cô đó, cứ chi hô lên. Thì mọi người hỏi ra là khi nhận đồ có biết người ta không phải là vì tính tâm không? Nó biết nhưng mà vẫn nhận, cho nên Phật cấm và không cho. Thì khi mà mình nhận vật của ai đó thì mình phải nguyện, nhất là đối với những cái vị mà thí chủ các phái, mình phải nên dè dặt cẩn thận. Lỡ mà nó xảy ra những cái người nữ mình thì ít lắm, không hiếm khi xảy ra những chuyện đó. Chứ bên Tăng á, cái đền ơn này mà cuối cùng là rờ mọt nữa là xảy ra rất là dễ. Biết bao nhiêu vị mà tôi biết á, vị đó rất là học, về cái sở học đó là cũng đi du học, rồi tướng hảo cũng là nhất nữa, và bây giờ là cũng là đang làm giảng sư Ấn Quang, nghĩa là cái gì cũng khá. Đến năm 75 về cha già bệnh rồi, cái phải thọ ơn cái chị Phật tử đó, cuối cùng rồi cái là phạm giới ra đời. Nên cái thọ ơn nó nguy hiểm. Do từ chỗ đó cho nên chư tổ mới được lấy những cái phần mà ở trong luật của tỳ kheo đưa vô đây. Nhưng mà nói nó rõ hơn chút xíu, thêm vô là trước phải bạch thầy. Đúng ra là không có nói bạch thầy, nhưng mà ở đây là thêm vô trước phải bạch thầy. Thầy cho nhận mới được nhận. Cái này là hồi nhỏ chùa tôi là kỹ lắm. Phật tử mà cho tôi sắp vải, tôi cũng phải lên thưa với thầy, thầy tôi cho phép nhận mới được nhận, chứ không có tự nhiên mà nhận. Mình muốn đem vật đền ơn cho người, trước cũng phải bạch thầy, thầy cho mới được đưa. Chữ tống có nghĩa là đưa, có nghĩa là cái người đó là người ân của mình, cũng giúp đỡ cái gì cho mình đó, thì bây giờ mình muốn đền ơn cũng phải thưa. Ở đây á, nó cũng có thêm một cái nghĩa như vậy này. Đôi khi chúng ta còn nhỏ, hoặc là học giới chưa có tới nơi tới chốn, mình làm những cái điều, ví dụ các huynh đệ có thể lấy những cái riêng tư của các huynh đệ, ví dụ như tiền của gia đình các huynh đệ cho, hoặc là cha mẹ anh em cho, thì trong cái tiền đó các huynh đệ có thể làm những cái gì riêng tư, nó mà nó đúng nghĩa, nó không sao. Nhưng nếu chúng ta làm việc chúng mà tiền bạc mà nó dính tới của chúng là tội. Thì sở dĩ bắt chúng ta phải thưa là sợ mình làm không đúng. Ví dụ người thân mình tới rồi cái mình đem đồ vật, ví dụ mình làm khố hoặc làm những cái việc gì của Tam Bảo đó, mình đem đồ của Tam Bảo mà mình cho người thân của mình thì không có đúng. Như vậy là làm cho người thân có tội mà mình cũng phải bị tội nữa. Do đó đôi khi chúng ta bắt thưa là sợ là mình chưa có thấu đáo cái nhân quả thôi. Cho khi lớn lên thấu đáo, mình có trí tuệ, mình biết có thể làm, thì bây giờ mình cũng có thể tự hành xử được. Chứ ông thầy ổng nhiều việc quá, mà chuyện gì mà cũng tới thưa ổng, thì ổng nói thôi 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 làm ơn đi ra dùm, mệt quá rồi, mình còn phiền não dữ dội nữa.